Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều 27 tháng 3.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tiếp tục thảo luận về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Tổng công ty hàng không Việt Nam sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng tại 5 sân bay.
Mỹ huy động mọi nguồn lực để khắc phục sự cố sập cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đồng thời tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hóa hơn nữa cách thức thanh toán, xem xét xử lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
Sáng nay 27 tháng 3, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tiếp tục thảo luận về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định cấm triệt để uống rượu bia khi lái xe và tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đại biểu dân cử. Nhiều đại biểu cho rằng việc quy định về hơi thở có nồng độ cồn còn nhiều điểm thiếu thực tế trong đời sống, cần có những điều chỉnh về ngưỡng, lộ trình thực hiện một cách phù hợp. Đặc biệt quy định về nồng độ cồn bằng không cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, tham khảo chuyên gia y tế, các nhà khoa học, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và bảo vệ hình ảnh của những người thực thi pháp luật.
Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu chuyên trách đã thảo luận và cho ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Các ý kiến đều nhất trí để thể chế hóa cụ thể, đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia thì cần thiết phải có các chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo ra cơ chế vượt trội, khả thi, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn nghị sĩ Thượng viện Hoa Kỳ do bà Kristen Gillibrand, Chủ tịch tiểu ban về các mối đe dọa mới nổi của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ ngày 5 tháng 5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng ETC tại 5 sân bay, gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ.
Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chợ đêm Sơn Trà tại khu vực bờ đông cầu Rồng thuộc phường An Hải Tây sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1 tháng 7 tới. Chợ đêm Sơn Trà là điểm đến mua sắm ẩm thực về đêm bên bờ sông Hàn quen thuộc với người dân và du khách hơn 5 năm qua. Được biết, hiện quận Sơn Trà đang khảo sát các vị trí khác để thực hiện tổ chức hoạt động chợ đêm Sơn Trà trong giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm thẻ, vé đối với 10 tuyến xe buýt do Tổng công ty Vận tải Hà Nội đang khai thác vận hành theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhằm đảm bảo tính phổ quát, toàn diện, liên thông các tuyến, đa dạng loại hình phương tiện xe buýt. 10 tuyến buýt sẽ thí điểm thẻ, vé điện tử gồm tuyến 105, 22, ABC, 05, 23, 90, 33, 106, 04, 17, 50.
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiếp tục có thông báo giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật.
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công khai danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế tính đến thời điểm tháng 2 năm 2024 với tổng số tiền nợ thuế lên đến hơn 3,3 nghìn tỷ đồng. Thống kê tiếp danh sách nợ thuế bị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tên đợt này cho thấy nợ thuế từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng có 2 doanh nghiệp. Nợ thuế từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 31 doanh nghiệp, với chủ yếu là các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
Trước những thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB đã có ý kiến phản hồi. Trong quá trình rà soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, lãnh đạo ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Hiện vụ việc đã được Công an thành phố Hà Nội thụ lý khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan xác nhận 5 công dân nước này và một người dân địa phương đã thiệt mạng trong vụ nổ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan ngày 26 tháng 3. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ theo giờ địa phương tại khu vực Sangla thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các phần tử khủng bố đã tấn công một chiếc xe thuộc dự án thủy điện Dasu đang được một công ty Trung Quốc xây dựng ở tỉnh này. Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Pakistan đã lên án vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với Islamabad để giải quyết vụ việc.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết có 16 người thiệt mạng trong các cuộc không kích tại tỉnh Deir, miền đông Syria vào ngày 26 tháng 3, trong đó có các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo có một nhân viên của tổ chức này cũng thiệt mạng trong cuộc không kích. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, các cuộc không kích nhằm vào một biệt thự ở thành phố Deir và thị trấn Anbukama ở khu vực biên giới với Iraq.
Các lực lượng vũ trang Jordan phối hợp cùng 3 quốc gia khác đã tiến hành 5 đợt thả viện trợ xuống các khu vực ở phía bắc dải Gaza. Jordan đã điều 2 máy bay, trong khi Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Đức mỗi nước điều một máy bay tham gia hoạt động chung này. Theo thông báo của quân đội Jordan, quốc gia Trung Đông này đang điều phối các nỗ lực quốc tế để cung cấp viện trợ lương thực cho những người Palestine bị ảnh hưởng bởi nạn đói trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn ở Gaza.
Ngay sau vụ sập cầu ở thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục và xây lại cầu, đồng thời mở lại cảng của bờ đông nước Mỹ nhanh nhất có thể. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh chính phủ liên bang sẽ chi trả toàn bộ chi phí xây lại cầu. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và cảnh sát bang Maryland cho biết 6 công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục ổ gà trên bề mặt cầu vẫn mất tích do bị rơi xuống sông khi sập cầu.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 3 năm 1954, kết luận hội nghị thảo luận và quán triệt kế hoạch tác chiến đợt 2 sau 3 ngày họp, Tổng quân ủy xác định chủ trương tác chiến của đợt tiến công thứ 2 là tập trung tuyệt đối ưu thế binh hỏa lực, tiêu diệt toàn bộ khu vực miền đông Điện Biên Phủ, nhằm chiếm lĩnh một bộ phận trận địa pháo binh của địch, chiếm lĩnh toàn bộ các cao điểm phía đông, biến những cao điểm đó thành trận địa của ta để uy hiếp khu vực Mường Thanh, đồng thời xác định đây là cuộc chiến đấu có tính chất quyết định, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích, giành toàn thắng cho chiến dịch.
10 ngày sau khi về dự hội nghị sơ kết thắng lợi đợt 1, các cán bộ từ trung đoàn trở lên lại quay về sở chỉ huy Mường Phăng nhận nhiệm vụ tác chiến đợt 2. Tổng quân ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị gồm Đại đoàn 312, Đại đoàn 316, Đại đoàn 308, Đại đoàn 304, Đại đoàn pháo 351, Trung đoàn pháo binh 367.
Trong thời gian chuẩn bị đợt 2 chiến dịch, quân ta đẩy lùi tất cả các đợt phản công của địch từ Mường Thanh ra. Ta phá hủy 6 xe, 3 máy bay khu trục, hạ 2 máy bay vận tải, bắn cháy 2 chiếc trên đường băng. 450 tên địch bị chết và bị thương.
Về địch, ngay trong ngày, địch liên tục cho quân ra lấp các chiến hào do bộ đội ta đào lấn bao vây cứ điểm. Ngày 27 tháng 3, địch thành lập thêm một cứ điểm Opera ở phía đông sân bay. Một máy bay Pháp hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh để chở binh sĩ bị thương. Đây là lần cuối cùng máy bay Pháp hạ cánh xuống Điện Biên Phủ, vì sau đó sân bay Mường Thanh hoàn toàn bị tê liệt, bị hỏa lực pháo binh cao xạ của ta khống chế. Không một máy bay nào của địch dám hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh. Để bảo đảm tiếp tế, địch phải dựa vào biện pháp duy nhất là thả dù.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.